phóng sống trong tình thương. Nhờ tình thương người dương thế biết ta thờ kính Chúa trên trời cao.
Thiên 90. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro và phán rằng, hỡi con cái loài người, hãy trở lại. Vì 1000 năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm. Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn, chúng nó khác nào một giấc ngủ. Ban mai họ tợ như cây cỏ xanh tươi, sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi. Buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. Thật, chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bối rối bởi sự thạnh nộ Chúa. Chúa đã đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở. Tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Ai biết sức sự giận của Chúa, tùy theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa. Ai biết sự sức nóng nả Chúa. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy trở lại, cho đến chừng nào xin đổi lòng về việc các tôi tới Chúa. Ôi, Xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn, và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai họa. Nguyện công việc Chúa lộ ra cho các tôi tớ Chúa, và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ. Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi giáng trên chúng tôi. Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi.
Bao chiêu cay làm người trả ra cho người, Giêsu yêu thương vẫn mãi yêu thương không bao giờ ngừng, tình yêu lớn lao.
Giữa buổi sáng của một đêm Bethlehem, hài nhi sinh ra trong chuồng chim đơn sơ. Khi ngôi sao kia đã dẫn đưa ba vua đến nơi tôn vinh hài nhi, Ngài đã sống giữa nhân gian ta, Ngài yêu thương ta rất thiết tha, ban cho ta bao nhiêu điều, dạy cho ta an biết cha, dạy biết sống với cả trái tim và hãy sống với cả tâm hồn, lòng yêu mến từ dòng suối tuôn trào. Trong lối này Ngài vẫn nhắc nhớ ta luôn hoài, hãy đến với các anh em ta để dâng dâng hộ chung quay trở về cha.
Sang ngôi cao hiền vinh, xuống thế làm người. Giêsu yêu thương gánh vác trên vai bao nhiêu tội người, mỗi ngày chất thề.
Giêsu vì lòng yêu thương Chúa vây bao cho cay làm người, trả giá cho. Giêsu yêu thương vẫn mãi yêu thương không bao giờ ngừng, tình yêu lớn lao.
Giữa buốt giá của một đêm Bethlehem, hài nhi sinh ra trong chuồng chim đơn sơ. Kìa ngôi sao kia đã dẫn đưa ba vua đến nơi tôn vinh hài nhi. Ngài đã sống giữa nhân gian ta. Ngài yêu thương ta rất thiết tha,
ban cho ta bao nhiêu điều, dạy cho ta biết cha,
dạy biết sống với cả trái tim và hãy sống với cả tâm hồn, lòng yêu mến từ dòng suối tuôn trào không vơi. Ngài đã đến với ta hôm nay, Ngài luôn bên ta sẽ không rời,
yêu ta luôn suốt đời. Dìu ta đi trong lối ngày,
Ngài vẫn nhắc nhớ ta luôn hoài, hãy đến với các anh em ta để dâng dâng hồ mong trong quay trở về cha. Ngài đã đến với ta hôm nay,
Kính chào Hội Thánh và kính chào quý vị con cái của Chúa khắp nơi đang thờ phượng Chúa trên online giờ này. Buổi sáng hôm nay như chúng ta biết là Chủ nhật cuối của năm 2020. Năm rồi tôi cũng giảng bài này tại Texas. Và năm nay một lần nữa tôi cũng muốn giảng lại bài này, chẳng những cho Hội Thánh, nhưng mà cho tôi. Chúng ta biết rằng, chúng ta sống là mình tính từ ngày. Nhưng mà quý vị biết, khi mình chết là tính từ năm. Quý vị có rõ điều đó không? Như lời của bài cầu nguyện chung lại cha, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta ăn, chúng ta thở là chúng ta tính từ ngày. Vì vậy, Chủ nhật này là một Chủ nhật cuối năm, cũng rất là thích hợp cho chúng ta để chúng ta cùng nhau nhắc lại Thi Thiên 90 này. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đã nghe giảng rất là nhiều Thi Thiên 90 này. Nhưng mà buổi sáng hôm nay, tôi muốn quý vị và tôi, chúng ta học ba chữ biết. Ba chữ biết đó mình cần biết. Và mình cần biết để sống mỗi ngày để đẹp lòng Chúa. Như chúng ta được biết, cuộc đời của mỗi chúng ta tựa như một cái đoàn tàu đang trên hành trình về đích. Cuộc hành trình này có những điểm dừng lại. Có người sẽ tiếp tục đồng hành với chúng ta. Có người rời ta mãi mãi. Không ai có thể cùng bạn đi đầu đến cuối cuộc hành trình, kể cả người thân, bạn bè. Chúng ta sẽ chứng kiến rất nhiều người lên lên xuống xuống, và nếu được may mắn, sẽ gặp được người cùng đi với mình một chặng. Buổi sáng hôm nay, Thi Thiên 90 mà chúng ta đã nghe đọc, chúng ta học chữ biết thứ nhất là biết Chúa. Câu 1 đến câu 2 cũng như câu số 4. Lạy Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Trước khi núi non sanh ra, đất về thế gian được dựng nên. Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Và câu thứ 4. Vì 1000 năm trước mắt Chúa, khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm. 2 câu này cho chúng ta thấy, đời này qua đời kia nói đến thời gian. Và đối với chúng ta, thời gian hữu hạn. Mỗi ngày chúng ta sống có 24 tiếng. Nhưng mà lời của Chúa cho chúng ta trong Kinh Thánh cho chúng ta biết, một ngày đối với Chúa như 1000 năm. 1000 năm như một ngày. Thời gian với Chúa, Chúa luôn luôn trong thì hiện tại. Nơi, Chúa là nơi ở của chúng con, nói đến không gian. Chúa là nơi mà chúng ta ẩn náu, nơi chúng ta ở. Trước khi núi non sanh ra, đất và thế gian được dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Trong Ê-sai 45 câu thứ 12, lời Chúa ghi như thế này. Ấy chính ta đã làm ra đất, dựng nên loài người ở trên đất. Chính ta, tức là tay ta, đã dương ra các tầng trời và đã truyền bảo các cơ binh nó. Chính ta, tức là Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Ngài đã dựng nên vũ trụ, quả đất này. Và Chúa cũng dựng nên loài người chúng ta. Và Chúa đã dương ra các tầng trời và truyền bảo các cơ binh. Chúa điều khiển vận hành cả cái vũ trụ mênh mông mà con người chúng ta tìm kiếm, học hỏi, không bao giờ tìm được đến hết. Chúng ta biết rằng Chúa là đấng tạo hóa. Và như bài hát mà chúng ta đã vừa hát, Chúa Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúa là đấng thành tín. Thời gian đối với Chúa là đấng vĩnh hằng trong thì hiện tại. Và cũng trong Ê-sai 44 câu 6, Đức Giê-hô-va là vua và đấng cứu chuộc của Israel, là Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Ta là đầu tiên và cuối cùng, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác. Ngài là đấng vượt trên thời gian, Ngài luôn luôn hiện tại. Chúng ta học biết Thiên Chúa vĩ đại toàn năng, đấng đã tạo dựng chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời khôn ngoan, cực đại, như trong Gióp đoạn 36 câu 26 có ghi: Đức Chúa Trời là cực đại, chúng ta không biết được Ngài, số năm Ngài thọ không ai kể xiết được. Thật, Chúa là đấng vô hạn, đấng cực đại, đấng vô hạn, Đức Chúa Trời hằng hữu, và Đức Chúa Trời mà chúng ta tôn thờ đó. Buổi sáng nay một lần nữa chúng ta học biết Chúa là Đức Chúa Trời vĩnh hằng, biết Chúa là đấng cực đại, và biết Chúa là đấng, là nơi mà chúng ta ở. Từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng ta. Cái chữ biết thứ nhì mà chúng ta cùng nhau học đó là biết mình. Từ câu 3 cho đến câu 10 ghi như thế này: Chúa khiến loài người trở vào bụi tro và phán rằng: Hỡi con cái loài người, hãy trở lại. Câu thứ 5 tới đi: Chúa làm cho chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn, chúng nó khác nào một giấc ngủ, ban mai họ tợ như cây cỏ xanh tươi. Sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi, buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. Thật, chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bối rối bởi sự thạnh nộ Chúa. Chúa đã đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở. Và để câu số 10: Tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80, song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất. Ở đây, quý vị nào trên 70, đó là mỗi ngày, chúng ta phải biết rằng, đó là bonus mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta phải trân quý những ngày mà chúng ta sống, biết Chúa và biết mình mong manh, biết mình sẽ trở về bụi tro. Và trong sáng thế ký, khi Chúa tạo dựng loài người, chúng ta trong sáng thế ký đoạn 3 câu thứ 19 ghi như thế này: Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Con người chúng ta sẽ qua đi và trở về bụi. Ở đây chúng ta biết cái bài cát bụi nào đó. Cái bài đó cho chúng ta thấy rằng thân phận của chúng ta là cát bụi. Và chúng ta sẽ trở về một ngày cuộc đời chúng ta như một cuộc hành trình. Và mỗi người chúng ta có một cái đồng hồ, 24 tiếng đồng hồ, 24 giờ. Nhưng mà chúng ta không biết giờ nào của cuộc đời chúng ta. Vì vậy biết Chúa và biết mình. So sánh cõi đời đời, đời sống chúng ta chóng qua, Chúa của chúng ta là đấng bất biến, đấng vĩnh hằng. Môi-se, trước giả sách Sáng Thế Ký, cho chúng ta biết, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất và dựng nên loài người chúng ta. Và Môi-se cũng đã kinh nghiệm trải qua cuộc đời thăng trầm. Và đến những ngày cuối đời, Môi-se đã viết lên cái lời cầu nguyện. Và tôi tin rằng đây là lời cầu nguyện khôn ngoan nhất mà mỗi người chúng ta cần phải học, phải thuộc và phải nằm lòng, biết Chúa, biết mình. Chúng ta đang sống ở đất nước Mỹ này, tuổi thọ trung bình đến ngày hôm nay là 75 tuổi, đó là một cái tin tức tốt lành. Nhưng mà so với cõi đời đời, đem so sánh với cõi đời đời đó, thì cuộc đời chúng ta thật là ngắn ngủi. Tuổi tác của chúng con đến được 70, nếu còn mạnh khỏe thì có thể sống đến 80, song sự kiêu căng đã đưa đẩy chúng con vào nỗi lao nhọc buồn thảm. Vì đời sống chóng qua, nên chúng con bị cuốn bay đi mất. Thật, so sánh với cõi đời đời, con người chúng ta tạm bợ. Và những ngày tháng chúng ta sống trên trần gian này, Chúa đã định. Thi Thiên 139 câu thứ 16 ghi như thế này. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Mắt Chúa đã thấy những thể chất vô hình trong cơ thể chúng ta. Tôi biết ngày tôi sinh ra, tôi biết giờ này tôi đang sống, đang đứng đây. Nhưng mà tôi không biết giờ nào, phút nào tôi về với Chúa. Quý vị và tôi, chúng ta nghe rất là nhiều tin tức. Tôi nhớ đến anh Lê Bình Kim. Anh luôn luôn nói với chúng tôi, khi anh về hưu thì anh sẽ hầu việc Chúa. Và ước mơ của anh là mua một chiếc xe van để đưa đón các ông bà cụ lớn tuổi trong hội thánh, không có phương tiện đi thờ phượng Chúa, nhất là đi nhóm cao niên. Thật, chúng tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn Chúa và thấy tấm lòng của anh. Anh đã biết đếm các ngày sống trên đất, anh đã tận dụng những gì mình có. Và anh không nói là tôi mua chiếc xe van đó để đi chơi, nhưng mà để đi phục vụ Chúa. Và khi chúng tôi đến thăm chị tại nhà, thì chị cầm cái bao có món quà, chị nói rằng anh đã chuẩn bị gói quà sẵn cho chúng tôi và không biết anh viết cái thiệp là ở đâu. Và bữa đó thì chị trao. Tôi thấy rằng một đời sống đã sống đẹp lòng Chúa và Chúa đã đem anh đi về trong nước của Chúa. Thật là phước hạnh. Và tôi cảm ơn Chúa, dù chúng ta phải xa cách anh về phần xác, nhưng mà anh đã xong cuộc dạy, anh đã đến đích, và anh đã biết đếm những ngày sống trên đất, tận hiến cuộc đời mình, những gì mình có, để hầu việc Chúa, để phục vụ Chúa. Tôi thách thức quý vị, những người cao niên, không phải đợi quý vị có tiền, có sức khỏe, các ông bà có thể ở nhà cầu nguyện cho các tôi tớ của Chúa, cầu nguyện cho những người hầu việc Chúa. Và lời cầu nguyện của quý vị rất là khích lệ, nâng đỡ chức vụ các tôi tớ của Chúa và chúng tôi. Các bạn, những người còn trẻ, hãy biết rằng thì giờ mà Chúa cho mình sống, mình có thể tìm làm ra tiền, nhưng mà mình không có làm ra thời gian. Quý vị biết, thời gian đi một chiều, quá khứ, hiện tại và tương lai. Thời gian không có U-turn. Thời gian trôi đi là đi mất. Giờ này chúng ta ngồi đây, những gì chúng ta nghe, những gì chúng ta tìm kiếm, những gì chúng ta học hỏi, rồi sẽ qua đi. Nhưng mà điều quý nhất là chúng ta biết Chúa vĩ đại, cao cả, biết đời sống của chúng ta là mong manh. Và Thi Thiên 39 câu thứ 4 đến thứ 5 ghi như thế này. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng tôi và số các ngày tôi là thế nào. Xin cho tôi biết mình mỏng manh là bao. Kìa, Chúa khiến ngày giờ tôi dài bằng bàn tay và đời tôi như không không trước mặt Chúa. Phải, mỗi người dầu đứng vững chỉ là hư không. Cuộc đời chúng ta dài như một cái bàn tay. Không không, không có gì hết. Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. Đời sống chúng ta chóng qua, mong manh loài người tạm thời chống qua. Và trong một cái bài viết về thời gian và cuộc đời của một tác giả nhận xét như sau: một ngày rất ngắn, ngắn đến mức chưa nắm được cái sáng sớm thì đã tới hoàng hôn. Một năm thật ngắn, ngắn đến mức chưa kịp thưởng thức sắc màu đầu xuân thì đã tới sương thu. Một cuộc đời rất ngắn, ngắn tới mức chưa kịp hưởng thụ những năm tháng đẹp thì người đã già rồi. Quý vị, những người 70 trở lên, chúng ta thấy bây giờ chúng ta không còn khỏe mạnh như xưa, chúng ta đi chậm, chân chúng ta dở không lên, chúng ta xách đồ cũng không nổi nữa. Bây giờ như tôi, bây giờ tôi muốn rửa xe, tôi muốn làm, tôi làm cũng không được, phải đem ra rửa, phải mướn người. Chúng ta biết rằng con người bị giới hạn sức khỏe, thời gian và không gian. Biết Chúa hằng hữu vĩnh hằng, biết con người tạm bợ hữu hạn. Và cái biết thứ ba chúng ta cần biết là biết đếm. Quý vị có thể là ghi là biết xin, cầu xin Chúa cho mình biết đếm các ngày. Đếm ở đây không phải đếm 1, 2, đếm 3, nhưng mà đếm có nghĩa là chúng ta tính sổ cuộc đời chúng ta, coi còn bao nhiêu ngày. Tôi tính ngày tôi mổ tim ngày 15 tháng 8 năm 2005. Cho đến giờ phút này, Chúa tôi cho tôi sống được 5.613 ngày cho tới giờ phút này. Tôi tính, quý vị biết, quý vị ngồi xuống tính đi, cái mốc thời gian nào, cái biến cố nào trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta trân quý những ngày Chúa cho mình sống. Sống để hết lòng phục vụ Chúa và sống để làm vinh danh Chúa. Biết đếm. Và câu thứ 12, lời cầu nguyện của Môi-se dâng lên Thiên Chúa trong thánh vịnh này. Đây là cái tâm điểm biết sống khôn ngoan, không phí phạm, tận dụng mọi cơ hội, mọi dịp tiện. Tôi muốn quý vị và tôi đọc chung với nhau câu thứ 12. Xin chúng ta bắt đầu đọc. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Trong một cái bản dịch khác thì nói như thế này: xin dạy chúng tôi biết tính sổ ngày đời chúng tôi, ngõ hầu chúng tôi được đem được khôn ngoan vào lòng. Đếm có nghĩa là tính sổ cuộc đời, ngày mà Chúa cho chúng ta sống. Và để làm cái gì? Để được lòng khôn ngoan. Tính sổ cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta, ngày, một ngày chúng ta có 24 tiếng. Thời gian mà Chúa cho chúng ta, đối với chúng ta, thời gian, cả vũ trụ này vận hành là thời gian. Nhưng mà giả sử cả cái vũ trụ này dừng lại thì thời gian không có giá trị. Vì vậy chúng ta phải liên tưởng, chúng ta suy nghĩ rằng Đức Chúa Trời là đấng điều hành, vận hành cả cái vũ trụ hành tinh này. Vì vậy thời gian trôi qua, và khi chúng ta rờ vào lòng ngực, nhịp đập của chúng ta biết rằng đây là sự hiện hữu của Chúa và mỗi nhịp tim của chúng ta. Giữa sống và chết chỉ có cái sự thở. Chúng ta có thể nhịn ăn một tuần, một tháng, nhịn khát vài tiếng, nhưng mà chúng ta không thể nhịn thở. Quý vị nào có thể nhịn thở 5 phút không cho tôi biết? Rất là mong manh, phải không? Và chúng ta phải trân quý những gì Chúa ban cho chúng ta. Biết tính sổ ngày đời của chúng ta. Trong thí dụ mà Chúa dạy các môn đệ trong Matthew chương thứ 25, câu thứ 14 đến 30. Câu thứ 19 ghi như thế này: cách lâu ngày chủ của những người đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận được 5 ta lân thì đến đem 5 ta lân khác nữa, thưa rằng: lại Chúa đã cho tôi 5 ta lân đây này, tôi làm lợi ra được 5 ta lân nữa. Chủ nói với người rằng: hỡi đầy tớ, ngay lành trung tín kia được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Và người được nhận 2 ta lân thì cũng đến đem đến thưa với Chúa rằng: lại Chúa đã cho tôi 2 ta lân. đây này, tôi đã làm lợi ra hai, được hai ta lân nữa. Chủ đáp rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia được lắm. Ngươi trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Đó là hai người khôn ngoan. Chúa không đòi những gì mà chúng ta không có. Chúa ban cho chúng ta ta lân thì Chúa đòi chúng ta. Tôi không có được ơn giảng như một sư thỉ. Chúa đòi một sư thỉ phải giảng. Quý vị thấy rất là rõ ràng. Mỗi người chúng ta có những ơn khác nhau. Ơn cầu nguyện, ơn chăm sóc, ơn khích lệ, ơn an ủi. Ở đây không có ai nói rằng mình không có ơn. Và đây là cái thời gian, cơ hội, dịp tiện mà Chúa cho chúng ta sống để dùng những ân tứ để phục vụ trong nhà của Chúa, trong cộng đồng con dân của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa như mục sư quản nhiệm hay nói. Cảm ơn quý vị trong ban giúp đỡ set up những bàn ghế, những canopy, âm thanh, tất cả để thờ phượng Chúa. Đó là những ân tứ mà Chúa cho. Khi nào những ân tứ mà phục vụ cho cá nhân chúng ta, đó là tội với trước mặt Chúa. Nhưng mà ân tứ dùng cho phục vụ công việc Chúa làm lợi ra, đó là điều chúng ta phải làm và nên làm. Đó là sử dụng khôn ngoan, biết đếm các ngày mà Chúa ban cho chúng ta. Biết tính sổ ngày đời là nắm lấy cơ hội dịp tiện, tận dụng sống theo ý muốn của Chúa. Và biết đếm các ngày giờ mà Chúa cho chúng ta là sống trọn vẹn đều đặn mỗi ngày. Và tốt hơn hết, chúng ta hãy đếm các ngày mình, vì Chúa muốn chúng ta sống để làm vinh danh Ngài. Bài cầu nguyện mà chúng ta thường cầu nguyện chung với nhau đó, xin cho con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Và nhớ rằng mỗi ngày Chúa cho chúng ta ăn, sống được thì chúng ta phải làm sáng danh Chúa qua cách ăn, nết ở, sự phục vụ Chúa, hầu việc Chúa với nhau. Và thứ hai, biết đếm các ngày là chúng ta cần sự khôn ngoan của Chúa như vua Salomon, một người khôn ngoan, ghi trong Châm Ngôn đoạn 4 câu 23 như thế này: khá cẩn thận hết sức, siêng năng giữ tấm lòng của con, vì tất cả mọi nguồn sự sống đều do nơi ấy mà ra. Những gì trang chứa, chất chứa trong lòng chúng ta sẽ được Chúa hướng dẫn. Khi chúng ta cần cầu xin sự khôn ngoan đến từ nơi Chúa, và lời của Chúa là ngọn đèn, lời của Chúa soi dẫn chúng ta. Tôi nhớ mỗi lần có những con gái của Chúa mới tin nhận Chúa, thì mục sư quản nhiệm chúng ta tặng Kinh Thánh, và ông ghi trong Thi Thiên 119 câu 105, lời Chúa là ngọn đèn. Vì vậy, đếm các ngày chúng ta sống là chúng ta biết dùng thì giờ nghiên cứu học hỏi lời của Chúa để lời khôn ngoan đó hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Và thứ ba, hãy sống nhờ vào sự khôn ngoan của Chúa, biết rằng mọi sự, mọi điều đến từ nơi Chúa và chúng ta nhờ sức Chúa. Nếu Chúa không cho, chúng ta không được. Và nếu Chúa cho thì mọi sự hạnh thông. Chúng tôi thấy rằng buổi sáng hôm nay trời cuối năm, trời lạnh, nhưng mà quý vị là những người khôn ngoan, biết đếm các ngày của mình. Chúa cho còn cơ hội dịp tiện để thờ phượng Chúa chung với nhau. Sự hiện diện của quý vị nói lên lòng biết ơn Chúa, tôn cao Chúa, và khi chúng ta thờ phượng Chúa là dâng lên vinh hiển cho Ngài và đem nhiều người đến sự nhận biết Chúa. Lời Chúa dạy chúng ta trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu thứ 16: hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Đếm các ngày, và chúng ta biết những ngày trôi qua mà chúng ta đã kinh nghiệm từ tháng 3 cho tới nay là những ngày khó khăn. Nhưng mà chúng ta tạ ơn Chúa trong những ngày khó khăn đó. Chúng ta gần gũi với nhau qua lời cầu nguyện, điện thoại nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn. Tôi tin rằng qua những khó khăn đó quý vị cầu nguyện nhiều hơn. Quý vị có đồng ý không? Amen, nói với tôi, amen. Phải không? Quý vị gọi điện thoại nhiều hơn cho nhau, phải không? Và điều tôi muốn kể cho quý vị nghe, trong khó khăn này, nhưng mà Chúa cho chúng tôi đi được thăm nhiều người, đến nhiều gia đình cầu nguyện, và nghỉ tại nhà của những người sẵn sàng mời chúng tôi đến, và chúng tôi cũng được ăn uống tự do, thờ phượng Chúa vui thỏa. Chúa ban cho chúng ta để chúng ta tận hưởng Chúa và sẽ sống khích lệ nhau và nắm lấy những cơ hội dịp tiện để phục vụ Chúa. Biết đếm các ngày là tính sổ cuộc đời của chúng ta để được lòng khôn ngoan. Tôi không biết ở đây quý vị có biết cái bài hát Còn có bao ngày của Trịnh Công Sơn. Đừng để thời gian trôi qua rồi chúng ta hối tiếc. Ở đây có câu như thế này. Còn đây bao ngày, còn ta cứ vui chơi. Trong cuộc bể dâu ôi trăm năm phố xá cũng trôi theo. Trong hội trần gian, bao nhiêu ngày yêu dấu cũng không còn. Bây giờ thì giờ Chúa cho mình phải tận dụng, phục vụ Chúa. Đừng để thời gian trôi qua. Từng dòng nước mắt sẽ nhớ thương cho đời. Từng dòng nước mắt sẽ tiếc cho ngày vui. Đừng hối tiếc. Chúng ta phải sống thật mỗi ngày. Sống tận hưởng Chúa và sống để làm đẹp lòng Chúa. Như mùa xuân là thời điểm của cơ hội, chúng ta nhanh chóng nắm bắt và tận dụng nó. Thời gian có thể lấy đi nước mắt của chúng ta những ký ức đau buồn, nhưng cũng mang lại cho chúng ta niềm vui, hạnh phúc khi chúng ta biết nghĩ đến người khác, phục vụ cho nhau. Và thời gian là món quà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Chúng ta trân trọng nó, tận dụng nó. Một món quà đầy ý nghĩa mà Chúa ban cho chúng ta sự sống để không phải hối tiếc về nhiều thứ. Thời gian không có chờ đợi một ai, trôi đi một cách nhanh chóng lạ lùng. Và chúng ta hãy đối diện với nó, tận dụng thời gian một cách tốt nhất, gần gũi với nhau, với gia đình, với con cái của Chúa. Đó là khôn ngoan, lợi dụng những thời giờ vì những ngày là xấu của cuộc đời chúng ta. Chúng ta không biết năm 2021 sắp tới sẽ như thế nào. Nhưng chúng ta biết chắc một điều, Chúa là đấng nắm giữ tương lai chúng ta. Và lòng chúng ta hướng về Chúa thì chúng ta sẽ được bình an. Sứ đồ Gia-cơ đã nhắn nhủ con dân của Chúa như thế này trong Gia-cơ đoạn 2 câu thứ 17. Niềm tin không có hành động là niềm tin chết. Đức tin cũng vậy, nếu đức tin không hành động thì tự nó chết. Chúng ta không nắm lấy những cơ hội để phục vụ Chúa, phục vụ nhau và để đẹp lòng Chúa. Là con người, chúng ta được quyền tự do lựa chọn. Nhưng mà chúng ta lựa chọn khôn ngoan, nắm lấy cơ hội dịp tiện để hầu việc Chúa. Và khi chúng ta phục vụ Chúa, hầu việc Chúa thì công việc đó được còn lại cho đến đời đời. Và sứ đồ Phao-lô cũng khuyên tín hữu như thế này trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu thứ 58. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Thời gian chúng ta cho Chúa, cho nhau sẽ được Chúa ban thưởng. Và ông cũng ghi trong Cô-lô-se đoạn 3 câu thứ 23 và 24, hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hết lòng, hết sức phục vụ Chúa, được cơ nghiệp đời đời Chúa ban thưởng cho chúng ta. Và Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 4, sứ đồ Phi-rơ cũng khuyên con dân của Ngài như thế này, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Khi chúng ta biết đếm các ngày mà Chúa ban cho chúng ta là một chọn lựa, một quyết định biết đếm những ngày trên đất, sống đúng mục đích mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta có thể làm ra tiền, nhưng chúng ta không làm ra thời gian. Đầu tư vào việc đời đời trên trời, những gì cho Chúa thì còn lại. Biết Chúa hằng hữu vô hạn, biết con người chúng ta tạm bợ mong manh và biết đếm để xin Chúa ban cho lòng khôn ngoan. Buổi sáng hôm nay quý vị quên hết, nhưng mà tôi muốn quý vị biết ba điểm. Biết Chúa, biết mình và biết đếm. biết mình, biết đến, tức là xin Chúa ban cho mình sự khôn ngoan. Và khi mình sống trân quý trong sự khôn ngoan đó thì mọi sự khác Chúa sẽ ban cho chúng ta. Mỗi sáng Chúa sẽ ban cho chúng ta sự nhân từ của Chúa. Mỗi sáng là một ngày mới. Chúa luôn luôn ban tặng cho chúng ta mới. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Ngài là lớn lắm. Thời gian trôi đi. Hôm nay là Chủ nhật cuối năm. Xin Chúa một lần nữa nhắc nhở chính mình tôi và tất cả quý vị là con cái của Chúa. Chúng ta biết Chúa, đấng mà chúng ta tôn cao thờ phượng, đấng đời đời, và chúng ta ở trong Ngài, chúng ta có sự bình an. Và khi mình biết Chúa, biết kính sợ Chúa, biết tìm kiếm Ngài, thì mọi điều khác Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta. Xin đừng để chúng ta phí phạm thời giờ mà Chúa chúng ta cho chúng ta sống trên đất này, để một ngày kia chúng ta hối tiếc. Hãy làm điều gì là làm ngày hôm nay. Với nhau, với gia đình mình, với vợ, chồng, con cái, những anh em, những gì mà mình không thông suốt thì làm ngay từ bây giờ. Để có những sự vui thỏa với nhau, để phục vụ Chúa, tôn cao Chúa. Và Chúa muốn chúng ta lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Chúng ta không biết thời gian như thế nào, nhưng mà một điều chúng ta biết, Chúa là đứng nắm giữ tương lai chúng ta. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta. Và tôi xin đọc cái câu chuyện đây để kết thúc buổi sáng hôm nay. Luca, quý vị có Kinh Thánh mở ra Luca đoạn 12, câu 20, xin lỗi, câu 16 cho đến câu 21. Đây là lời Chúa dạy các môn đệ. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này. Ruộng của một người giàu kia sanh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng, ta phải làm thế nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói, này, việc ta sẽ làm. Ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó. Rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm. Thôi, hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Dành thì giờ ưu tiên cho công việc Chúa, cho nhà Chúa, cho nhau, đó là sự khôn ngoan. Thâu trữ của cải đầu tư trên trời. Còn nếu chúng ta chỉ lo cho mình nghỉ ngơi, vui hưởng, cho mình, thì tất cả như lời Chúa. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta qua câu chuyện này, người giàu dại dột. Và xin Chúa giúp cho chúng ta khôn ngoan, biết đếm những ngày chúng ta sống trên đất này để làm vinh danh Ngài. Muốn thật hết lòng.
Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Đụng tay với năm người nói rằng biết Chúa, biết mình và biết đếm. Ok.
Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình thương.